Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đại nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đây là vị Bồ Tát nào? Và làm sao ta có thể tìm thấy được cái vị Bồ Tát đó ở trong cái đời sống này? Thưa quý vị, nói xa thì đây là một vị cổ Phật từ vô lượng kiếp về trước. Đây là một vị Bồ Tát mà đã từ lâu đời từng phát lên một lời nguyện. Lời nguyện mà gần như những người con Phật không ai không biết đến: chúng sanh đồ tần mà phương chứng Bồ Đề. Chỉ khi nào chúng sanh được cứu độ hết cả rồi thì lúc bấy giờ Ngài mới chứng quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là thành Phật. Địa ngục vì không thể thể bất thành Phật. Địa ngục mà chưa hết, địa ngục vẫn còn đó, vẫn còn những con người chìm đắm trong biển khổ, vẫn còn tiếng kêu tiếng gào ở trong những chốn tối tăm, thì Ngài nguyện sẽ không thành Phật. Không thành Phật để làm gì? Để Ngài ở đó với những con người đang đau khổ, để Ngài cứu vớt tất cả những chúng sanh đang chìm đắm. Ngài không muốn thành Phật trong cái nghĩa rằng đi tìm một cái cõi niết bàn cho riêng mình khi mà chúng sanh vẫn đang còn kêu gào khổ đau. Từng có một người thanh niên đến hỏi một vị thiền sư rằng: thưa Ngài, Ngài tu hành như thế này, đến ngày thiền định như thế này, rồi chết thì Ngài sẽ đi về đâu? Vị thiền sư mới bảo rằng: chết rồi thì ta đi về địa ngục. Cái người thanh niên đó ngạc nhiên mà bảo: thưa Thầy, địa ngục là cái chỗ để dành cho những kẻ ác đức ác nhân, những người tạo ác nghiệp trên đời. Cho Thầy tu đêm ngày niệm Phật tụng kinh ngồi thiền, thế mà cuối cùng chết đi đọa xuống địa ngục, thì tu để làm cái gì về Thầy? Cái vị thiền sư đó mỉm cười mà bảo rằng: nếu mà tao không xuống địa ngục á, thì ai ở dưới đó để cứu mày ở dưới? Con người vì tạo ác nghiệp mà phải đọa vào ở trong tam đồ ác đạo, vào trong địa ngục ngạ quỷ. Chốn địa ngục được hình dung như là cái cảnh giới mà chúng sanh bị hành hạ đầy những hình phạt đau đớn ở đó. Đó là cái nơi mà đầy những tiếng kêu tiếng gào đêm ngày không dừng không nghỉ. Đó là cái nơi như những chốn địa ngục A Tỳ. Chúng sanh ở đó chết đi sống lại cả vàng lần trong một ngày một đêm, không có một cái giờ phút nào ngưng nghỉ hết tất cả. Cái đau đớn triền miên như thế. Bây giờ cũng đang còn có những cảnh giới của địa ngục đó, chứ không phải không đâu quý vị. Chúng ta cứ lấy cái hình ảnh ở trên nhân gian này để thấy, có những nơi mà con người ở đó sống rất sung sướng, rất hạnh phúc. Đời sống ở đó rất thanh bình, không trộm cắp, không đủ thứ cả. Cũng có những cái nơi mà chỗ này giết người, chỗ kia cướp của. Người dân phải sống đêm ngày trong lo sợ. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái nơi mà ở đó chỉ có ngục tối âm u, những người đang bị giam cầm, bị hành hạ, bị tra tấn, bị nhấn nước, bị roi vọt, bị đủ thứ những cái cách để mà hành hạ xác thân. Những cái đó thưa quý vị, trên mặt đất này có bao giờ thiếu đâu. Ngục tù ở bất cứ quốc gia nào cũng là cái nơi chốn tối tăm, cũng là cái nơi mà chẳng ai muốn vào đó hết cả, trừ những kẻ tồi nhất, những người phạm pháp. Ngục tù được làm ra để cho những người phạm pháp, thì địa ngục cũng như vậy, nó là cái nơi được dành cho những kẻ tạo ác nghiệp ở trong đời này, những kẻ giết cha giết mẹ, những kẻ giết người không gớm tay, những kẻ chỉ vì quyền lực của mình, chỉ vì cuồng vọng của mình, chỉ vì gian tham của mình mà hãm hại người này, giết hại kẻ kia, thậm chí giết cả hàng triệu triệu con người như những kẻ độc tài ở trên đời này. Những con người tạo ác nghiệp như vậy, còn nơi nào cho kẻ đó đi về ngoài cái chốn địa ngục khổ đau quý vị? Và đây là nhân quả ở trong đời sống. Không phải là Đức Phật bắt những người đó giam cầm trong địa ngục, cũng chẳng có một vị thần linh nào đem một kẻ ác nhân ác đức đi vào trong địa ngục không. Con người tạo ác nghiệp thì chính cái ác nghiệp đó nó tạo thành một cái năng lực đẩy con người đó đi vào ở trong chốn khổ đau thế thôi. Người ta từng bảo rằng những người mà khi sắp chết á, thì ở trong cái tâm của người đó nó như một cuộn phim từ quá khứ cho tới hiện tại, nó cứ diễn ra. Nếu trong cuộc đời của mình đã từng giết người và cái nạn nhân đã từng đau khổ với mình, thường khi mà sắp chết, cái người bị giết đó, cái cảnh mà mình giết người đó nó xuất hiện trong tâm thức của mình, một cuộn phim đăng chiếu trở lại trong tâm thức. Cái đó là gì thì quý vị? Thường khi mình làm ác bằng hết tất cả cái tâm hận thù thì cái đó nó tạo một cái ấn tượng mạnh mẽ trong tâm mình. Trong đạo Phật gọi đó là chủng tử, là hạt giống, là xít. Những cái xít đó, những cái hạt giống đó mạnh mẽ, để rồi khi mà sắp chết nó trồi lên, để rồi nó phản chiếu trở lại ở cái con người của mình. Mình đã từng làm khổ ai để cho kẻ đó kêu gào, thường khi sắp chết những tiếng kêu tiếng gào nó trở về ở cái con người của mình đó. Và chính cái đó chứ không phải cái gì khác, là cái sẽ dẫn dắt cái tâm thức của một kẻ làm ác đi vào ở trong cái chốn địa ngục khổ đau. Một con người sống làm điều lành, một con người sống mà khi nhìn lại cuộc đời chẳng có gì ân hận, chẳng có gì buồn khổ hết cả, người đó sẽ ra đi với cái tâm trạng an lành. Và cái tâm an lành thì dẫn về đâu? Dẫn về cảnh giới an lành. Một con người làm ác tạo ra khổ kẻ này, tạo ra oán hờn kẻ kia, tạo ra tức giận ở cái kẻ nọ, kẻ đó chết đi về đâu? Đi về cái cảnh giới đầy những oán hờn, đầy những tức giận, đầy những tiếng kêu tiếng gào mà ta hay gọi là địa ngục, vân vân. Một con người sống trong đời gian tham bọn sẻn, chỉ biết thò tay mà đi cướp của người này, thò tay đi cướp của người kia, hưởng thù trên cái sự dối trá lường gạt, kẻ đó chết đi về đâu? Những con người bị mình cướp bóc đó sẽ kêu sẽ gào, và chính những tiếng kêu tiếng gào đó phản ảnh từ trong cái tâm thức của một kẻ gian tham bọn sẻn. Chính kẻ đó đẩy cái tâm thức kẻ đó ứng với, đi vào với cái cảnh giới mà quỷ đói, cái cảnh giới đầy những đói khát. Đó là nhân quả trong cuộc sống, chứ không phải là Phật đầy đọa cũng chẳng có một năng lực nào ngoài cái nghiệp lực của chính mình đẩy mình đi vào ở đó hết cả. Và cái nghiệp lực là cái mà các anh chị có thể cảm nhận được ngay ở trong cuộc sống hàng ngày. Khi mình cho ai một cái gì mà giúp được cho kẻ đó, khiến kẻ đó bớt khổ mà được vui, lòng mình cảm thấy an vui. Đó là cảnh giới của an vui, và cái tấm an vui có mặt. Khi mà một người con làm khổ mẹ, khổ cha, ở một giây phút nào đó đứa con nhìn trở lại cái hình ảnh của cha, của mẹ rất đau khổ vì mình, đứa con đó làm sao hạnh phúc, an vui được quý vị? Nhân quả rõ ràng ở trước mắt. Mình làm khổ ai, chính cái khổ đó trở lại với mình. Mình ban tặng niềm vui cho ai, niềm vui đó trở lại với mình. Cho nên tôi nói điều đó để muốn nói rằng có cái cảnh giới hạnh phúc an vui ta gọi là thiên đường, ta gọi là cực lạc, thì cũng có cái cảnh giới đầy những đau khổ mà ta gọi là địa ngục. Ai bây giờ đang ở địa ngục? Có hai hàng người đang ở trên địa ngục quý vị. Cũng giống như quý vị hỏi rằng ai là người đang ở trong chỗ ngục tù? Cũng có hai hàng người đang ở trong tù. Cái hàng người thứ nhất là những kẻ phạm pháp, những kẻ đi giết người cướp của, những kẻ đó bị bắt và bây giờ bị giam bị cầm. Thì địa ngục cũng vậy. Ai ở dưới địa ngục? Những kẻ tạo ác nghiệp ở trong đời, những kẻ giết cha giết mẹ, những kẻ giết người, những kẻ trộm cướp, những kẻ gian dâm, những kẻ dối trá, những kẻ lừa gạt, những kẻ quậy phá, chính những kẻ đó chứ không phải kẻ nào khác. Chết đi rồi, cái dòng tâm thức nó tương ứng với cái cảnh giới đầy những địa ngục đau khổ do bởi ác nghiệp mình đã tạo tác trong cuộc đời. Nhưng mà còn một hàng người thứ hai, ai bây giờ đang ở trong địa ngục quý vị? Những người canh gác ngục, hoặc là những người tình nguyện đi vào ở trong ngục tối để mà an ủi những tù nhân ở trong đó. Những người đi thăm tù, những người thương những người tù nhân mà đem vào cho họ miệng cơm miệng áo, đem vào cho họ chút quà chút cám. Những người đó cũng đang ở trong tù. Thì địa ngục cũng như vậy, cũng có những con người thương xót những con người đọa ở dưới địa ngục. Cho nên muốn đi vào trong địa ngục để mà cứu độ cho những kẻ đó, an ủi cho những kẻ đó, xoa dịu đau khổ cho những kẻ đó. Bồ Tát Địa Tạng chính là một người như thế, một người phát cái lời nguyện, nguyện đi vào địa ngục để cứu độ chúng sanh. Nguyện đi vào địa ngục để cứu vớt những con người đang chìm đắm bởi ác nghiệp của họ. Bồ Tát Địa Tạng là con người như thế. Ngài không nguyện ở lên thiên đường, Ngài không nguyện ở đâu hết cả. Ngài nguyện đi vào địa ngục, mà không phải chỉ đi một lần rồi trở về, không. Ngài nguyện ở mãi dưới địa ngục, cho đến khi nào mà địa ngục không còn ai nữa, lúc bây giờ Ngài thành Phật. Có cái lời nguyện nào vĩ đại như thế, sâu xa như thế, lâu dài như thế đó quý vị? Vĩ đại sâu xa là bởi vì cứ nhìn trong cuộc đời này thôi, kẻ làm ác đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Và khi mà kẻ làm ác đầy dậy mọi nơi thì địa ngục làm sao hết chúng sanh ở đó được quý vị? Ngàn năm trước cũng vậy, ngàn năm sau cũng vậy. Hễ mà còn chúng sanh làm ác, còn chúng sanh sống với cái tâm niệm ác thì địa ngục vẫn còn đó. Mà địa ngục còn đó thì Bồ Tát Địa Tạng nguyện rằng Ngài vẫn ở đó để mà cứu vớt chúng sanh. Chỉ khi nào không còn một chúng sanh nào trong địa ngục thì Ngài mới an nhiên thành Phật mà thôi. Những con người như vậy vĩ đại chứ quý vị. Cái tâm của một con người như vậy vĩ đại biết bao nhiêu. Cái nguyện của một con người như vậy vĩ đại biết bao nhiêu. Nguyện đi vào những chỗ khó khăn, nguyện đi vào những chỗ khổ đau, nguyện đi vào chỗ tối tăm để mà an ủi họ, để cứu vớt họ, để nâng đỡ họ. Ai là người làm điều đó? Chính là những người đang mang cái hành nguyện của Địa Tạng ở với chính mình. Cho nên thưa quý vị, những vị Bồ Tát xuất hiện ở trong đạo của Phật không phải chỉ để cho mình đi tìm về quá khứ vô lượng kiếp, để coi thử rằng đây là vị Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào, không. Những vị Bồ Tát xuất hiện trong đạo của Phật, dù tu hành từ vô lượng kiếp, dù có thành Phật từ vô lượng kiếp trước, nhưng mà ta có thể tìm thấy những vị Bồ Tát đó ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của ta đấy. Ngay khi cái căn bệnh dịch Ebola và bây giờ vẫn đang còn tiếp tục, chưa ngăn chặn được ở tại các nước Phi Châu, thì ngay khi đó cũng đã có những vị bác sĩ, những chuyên viên y tế trong các cơ quan thiện nguyện hoặc là của các chính phủ đã đến ở những vùng đất đó và biết rằng ở tại đó không có thuốc để trị, không có những dụng cụ để mà có thể tự bảo vệ cho mình an toàn, tránh cái tình trạng lây dịch. Thế mà vẫn có những con người đến ở đó, vẫn xả thân để mà giúp đỡ cho những người nạn nhân đang bị. Mà không phải chỉ giúp nạn nhân, mà để cứu vớt nhân loại bằng cách ngăn chặn sự lan truyền của cái bệnh dịch Ebola này. Những người đó là ai thưa quý vị? Những Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi đời. Đó là chỗ dịch, chỗ đau khổ được bao nhiêu? cứ nhìn hình ảnh những người bị Ebola đó thì mình thấy đau khổ biết mấy. Thế mà những con người họ sống trong những cái môi trường tốt đẹp. Những bác sĩ ở Mỹ đấy, có một vị bác sĩ của tiểu bang Texas cũng đi qua bên đó. Và họ có thể bị nhiễm bệnh, họ có thể bị chết, nhưng họ chấp nhận để cứu. Có một vị bác sĩ ở tại đâu trên kia, tình nguyện ra đi về chỗ đó. Người vợ khóc lóc, người vợ cạn ngắn. Đúng, có người vợ nào muốn chồng mình đi vào cái chỗ chết đâu. Nhưng mà ông chồng không. Em nên biết rằng anh học y khoa để làm gì? Để đi cứu người, cứu đời trong những lúc bệnh hoạn như thế này. Những người đó, họ mang cái nguyên lực của địa tạng để đi vào đời, đi vào những cảnh khổ như vậy trong cuộc đời này. Cho nên thưa quý vị, ai mà sẵn sàng đi vào những cảnh khổ để cứu đời, cứu người ở trong cảnh khổ, đó là địa tạng Bồ Tát. Ai là người có thể đi vào trong cái chỗ địa ngục để mà cứu những con người đang kêu gào ở đó, đó là địa tạng Bồ Tát. Ai là người đi vào sống trong các tù ngục ngay trong cõi đất dương thế này, đó là những địa tạng Bồ Tát, chứ không ai khác hơn hết cả. Mà đâu dễ gì đi vào chỗ đó, trừ phi mình tạo ác nghiệp và đọa vào, trừ phi mình phạm pháp mà bị bắt vào. Còn có ai muốn vào đó đâu, chẳng ai muốn vào cả. Cho nên ai mà phát lên cái lời nguyện đi vào chỗ đó, hãy hướng về kẻ đó như một vị Bồ Tát Địa Tạng ở trong cuộc đời vậy. Và đối với Phật giáo, tinh thần của Đạo Phật mà nói, họ chẳng biết theo tôn giáo gì, nhưng ai có cái tâm đó, ai có cái nguyện đó, hãy nhìn họ, cung kính với họ, như là nhìn, như là cung kính đối với vị Bồ Tát Địa Tạng như vậy. Mình lễ vía Đức Địa Tạng chính là để gợi lại hình ảnh của những vị Bồ Tát như vậy ở trong cuộc đời. Để làm gì? Để nuôi cái tâm của mình. Đừng đi tìm cầu sự an lạc cho riêng mình. Tu là để an lạc, nhưng mà để an lạc cho riêng mình trong cái chung quanh đau khổ thì cái an lạc đó đâu có nghĩa gì đâu quý vị. Làm thế nào người mẹ có thể ngủ một giấc ngủ an lành khi mà con của mình đang đau khổ, đang bệnh tật, đang rên rỉ đâu quý vị. Thì cũng như vậy, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh cũng vậy. Khi mà chúng sanh đang kêu gào, đang đau khổ, làm sao Bồ Tát có thể ăn một bữa ăn ngon, ngủ một giấc ngủ yên? Hãy như một người mẹ đối với đứa con duy nhất. Người mẹ đó sẽ đau khổ vì đứa con đau khổ, hạnh phúc vì đứa con hạnh phúc. Thì cũng như vậy, Bồ Tát chính là những con người sống giữa cuộc đời để mà đau khổ cái đau của chúng sanh, hạnh phúc cái hạnh phúc của chúng sanh. Và Địa Tạng Bồ Tát chính là con người lựa chọn cho mình cái nơi để mình đi tới, cái nơi để mình thực hiện cái hành nguyện của mình, đó là những chốn địa ngục tối tăm. Lời nguyện của Ngài, thưa quý vị, đẹp biết bao nhiêu. Học theo hành của Địa Tạng là như vậy. Và hãy tìm cái hình ảnh của Địa Tạng đó ngay giữa cuộc đời này. Ai là người học theo hành Địa Tạng, sống với tâm nguyện đó, chính là người đang thể hiện cái hình ảnh của Địa Tạng Bồ Tát ngay ở trong cuộc sống này, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mẹ ở phương nào chiều hôm nay, hoàng hôn đang về trong heo mây. Mẹ ở phương nào đêm hôm qua, trăng thương nhòa nhạt dải ngân hà. Mẹ ở phương nào bụi sớm mai, quê mình quê Phật cõi thiên thai. Cung trời đạo lợi vời xa quá, mẹ đã vào chưa hay tương lai? Ngày trời ơi, trời đùa, trời thử hay trời ác đã. chạy đua dân ta đến mấy đời. Mẹ ở nơi này hay ở đâu, đời như cơn gió vụt qua mau. Mới cười mới khóc mới bên nhau bao lâu, ôi một kiếp con người. Mẹ biết con thường hay xót xa khi hoàng hôn tím phủ bao la. Quê mình đất mẹ trừ tan nát, hẹn đến bao giờ ta gặp ta.
Lời kính hiền bóng trăm ngàn, vườn tấm hẻ nụ đã vàng trổ bông. Người đi trong cõi sắc không, hành trang chỉ chuộc nắng hồng trên.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên Tài Của Thế Gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi, đem tài nghệ ra thi thố, cho danh vang bốn biển mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề. Không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực. Anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn, anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc trang trí, tài ba hơn cả người thợ kia. Anh lại ra đi. Từ đó anh đi khắp nơi thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng trên đời này không còn ai hơn ta nữa. Cho đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi: "Ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy?" Đức Phật trả lời: "Tôi chỉ là một người tự điều phục mình." Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp: "Sao gọi là tự điều phục mình?" Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chuốc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng: "Đây chính là sức tự điều phục mình." Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa: "Xin Ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình." Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng: "Các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền, điêu khắc, chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu mà tâm ý buông lung thì vẫn chìm đắm trong bể khổ sinh tử mà thôi. Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập. Chẳng bao lâu anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của già Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành. Con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm, để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Từ muôn đời tôi vẫn tự do, tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi cút bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống, phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.
phút giây trên muôn ngàn nẻo sống, từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống, từng phút giây trên muôn ngàn.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tình hòa, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp hiện trói lòa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng gian sao hạnh phúc rực ánh sáng. Dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Lòng đất bóng đơm hoa, đêm tụng kinh Pháp Hoa, bao tháp hiên trói lòa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa.